là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số món ăn mang đậm văn hóa của người Thái vùng Mường Lò, Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho người cao tuổi xã Lao Chải và thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017, với chủ đề chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 40 xuất quà đã được chuyển đến tận tay những người cao tuổi tại huyện Mù Căng Chải, đặc biệt là những người cao tuổi tại xã Lao Chải và thị trấn Mù Căng Chải, nơi vừa phải hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng đầu tháng 8. Tới thăm hỏi và tặng quà các gia đình, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các cụ luôn mạnh khỏe, nêu cao tính gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, từng bước ổn định cuộc sống. Trong tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017, tỉnh Yên Bái đã tặng 200 phần quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Công an tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Trong những năm qua, Công an tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế phối hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng chống tệ nạn xã hội, và phối hợp thanh tra kiểm tra những nội dung có liên quan đến an ninh trật tự trên lĩnh vực lao động xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được duy trì thường xuyên, góp phần ổn định trật tự an toàn cơ quan đơn vị, công tác bảo vệ tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo an toàn. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tại hội nghị, Giám đốc Quan tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế và ký quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện vùng cao Mù Căng Chải phấn đấu trồng mới 808 ha rừng. Trong đó, huyện sẽ trồng 368 ha rừng sản xuất tập trung, trồng thay thế 260 ha rừng nghèo kiệt, rừng bị cháy và gần 180 ha theo dự án KFW8, hay còn gọi là dự án bảo tồn đa dạng sinh học và giảm phát khí thải CO2 do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ. Năm nay, huyện trồng các giống cây như sơn tra, cây vối thuốc, dồi, re, pơ mu. Để đảm bảo nguồn giống cung cấp đủ cho diện tích rừng trồng mới, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã ươm gần 2 triệu cây giống, gồm cây sơn tra, màng mù và pơ mu. Đây là loại cây bản địa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và cũng là loại cây đa mục tiêu, vừa góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, vừa góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc. Nhờ tích cực vận động nhân dân trồng rừng, đến nay huyện Mù Căng Chải đã trồng được 108 ha rừng dự án KFW8 và 200 ha rừng sản xuất tập trung. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đang chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành làm đất, tiến hành trồng và phấn đấu sẽ trồng xong diện tích còn lại trong tháng 9 năm 2017.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã có trên 46.000 người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện. Nhằm phấn đấu đưa tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái phối hợp với các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế để người dân hiểu rõ được quyền lợi, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế. Tiến hành rà soát phân loại các nhóm đối tượng, nhóm thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được ngân sách nhà nước đóng, quản lý sử dụng an toàn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định, chỉ đạo cán bộ làm công tác thu cấp thẻ giám định bảo hiểm y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện, giải quyết kịp thời chế độ việc in cấp thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Để tiếp tục phát triển nhanh bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính sách, đặc biệt là những điểm mới về luật bảo hiểm y tế cho người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó giúp người dân nhận thấy lợi ích bảo hiểm y tế và tích cực tham gia, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong những năm tới.
Trong thời gian qua, từ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện Lục Yên đã đầu tư nâng cấp xây dựng mới hệ thống điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân. Qua đánh giá đến thời điểm này, tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia toàn huyện đạt 99%. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư có nơi chưa tập trung, nguồn điện chính xa nên chất lượng điện sử dụng kém. Một số hộ dân ở vùng khó khăn chưa có điện sử dụng. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng cao của các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nhằm tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng tiêu thụ điện.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Vạn Niên đã khám và điều trị cho gần 150.000 lượt người. Trong đó, khám tại Trung tâm Y tế huyện gần 80.000 lượt người, phòng khám đa khoa khu vực trên 10.000 lượt người và khám tại các trạm y tế xã gần 25.000 lượt người. Trung tâm Y tế huyện đã chủ động triển khai các hoạt động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, duy trì thực hiện 5S, nghiên cứu xây dựng cải tiến các quy trình, xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện 2017 và ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và điều trị. Đặc biệt, trung tâm đã tổ chức làm việc sớm hơn và tăng cường cán bộ cho khoa khám bệnh để giảm thời gian chờ đợi của người dân. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Y tế huyện Vạn Niên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật triển khai áp dụng tại đơn vị, tăng cường công tác giám sát hỗ trợ, chỉ đạo tuyến các xã thị trấn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, dư luận đã hết sức quan tâm đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kỳ họp thứ 17 về một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm ở một số địa phương, đơn vị. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật thể hiện rõ sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, không phân biệt cán bộ ở cương vị nào, chức vụ gì, cán bộ đã nghỉ hưu hay đương chức. Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng được thể hiện rõ thông qua từng vụ việc, vấn đề, từng khuyết điểm, thiếu sót của mỗi cá nhân tập thể. Minh chứng là qua 17 kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kể từ sau Đại hội 12, kỳ họp nào kết thúc cũng có những cá nhân tập thể bị xử lý kỷ luật. Các kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm được công khai khá chi tiết, cụ thể từ họ và tên, chức vụ, những khuyết điểm, vi phạm và mức độ vi phạm. Hàng loạt các vụ đại án tham nhũng được đưa ra ánh sáng, nhiều tham quan vi phạm kỷ luật lần lượt được hầu tòa và nhận những mức án nghiêm khắc. Với tinh thần đó, hàng loạt các sai phạm, khuyết điểm liên quan đến một số cán bộ, đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai trước nhân dân lần này cũng đang mang đến tín hiệu tích cực cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Mặc dù mỗi phiên họp không chỉ được thông báo đầy đủ, công khai, xóa tan mối nghi ngại có vùng cấm trong xử lý kỷ luật đảng, nhưng báo Thanh Niên chỉ ra một thực tế, đó là những vi phạm đều xảy ra từ nhiều năm trước và trong rất nhiều trường hợp đã từng trở thành điểm nóng cho dư luận ở địa phương và các cấp cơ sở trong nhiều năm. Câu hỏi đặt ra là liệu có chuyện công tác kiểm tra giám sát của Đảng chỉ nóng ở cấp trung ương, nguội ở cấp địa phương hay không? Trên quyết liệt nhưng dưới lại đùng đỉnh, tại sao chỉ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc mới phát hiện xử lý cán bộ sai phạm mà cấp ủy các cấp không tự kiểm tra phát hiện kịp thời, chấn chỉnh, xử lý cán bộ? Rất nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý vừa qua đã từng được cảnh báo bằng các kết luận thanh tra, kiểm toán nhưng đều bị bỏ qua ở các cấp dưới để tiếp tục được bầu, đề bạt vào các vị trí cao hơn. Đúng như Tổng Bí thư từng phát biểu tại hội nghị của ngành kiểm tra Đảng hồi đầu năm nay, rằng ở không ít địa phương, các cơ quan, đơn vị kiểm tra giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt, đấu tranh với những vi phạm còn tình trạng nề nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, tăng lương luôn là chủ đề gây hứng khởi cho người lao động. Tuy nhiên, ở góc nhìn của các chuyên gia trong lĩnh vực này thì tăng lương tối thiểu chưa phải là giải pháp cốt lõi để đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu cũng như thực sự nâng cao thu nhập, đảm bảo chất lượng sống cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế ở nước ta, tốc độ tăng bình quân của tiền lương đang vượt tốc độ tăng năng suất lao động. Năng suất lao động tăng không đáng kể, tích lũy kém, đơn vị kinh doanh sẽ phải tính cách thay thế người lao động bằng máy móc hoặc tăng lương đối phó. Một điều khác không kém phần quan trọng là bản thân người lao động cũng không thể nằm ngoài quá trình tự học tập, hoàn thiện mình để nâng cao năng suất lao động. Vượt qua được nhận định cảm tính về tiền lương tối thiểu, xem xét bản chất vấn đề tăng lương, từ đó thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giải quyết hài hòa bài toán lao động, tiền lương. Rõ ràng đó là những đòi hỏi của một cách nhìn, cách tính toán thực sự khoa học, phù hợp với quy luật. Cùng bàn luận về vấn đề này với nhan đề nghịch lý tiền lương và năng suất lao động trên báo Hà Nội mới chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năng suất lao động ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và đòi hỏi của thực tiễn. Để tạo ra sự tăng trưởng về năng suất lao động, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nước ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Kenichi Ono, Viện trưởng Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản cho rằng, Việt Nam cần có cơ chế xác định lương tối thiểu phù hợp với sự gia tăng của năng suất lao động, đồng thời thành lập cơ quan hay viện nghiên cứu, thực hiện chức năng giám sát, thúc đẩy sự tăng năng suất lao động. Lương tối thiểu là công cụ để hỗ trợ người lao động, nhưng bản chất vấn đề nằm ở năng suất lao động. Nếu không có sự cải thiện vững chắc về năng suất, nỗ lực tăng lương tối thiểu sẽ cản trở sức cạnh tranh của nền kinh tế, dẫn tới số người thất nghiệp sẽ nhiều hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Tại Mexico, ít nhất 138 người đã thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị đổ sập sau khi một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại bang Morelos, phía nam thủ đô Mexico City vào tối ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có tâm chấn ở độ sâu khoảng 51 km. Ngoài số người thiệt mạng đã tìm thấy, nhiều người vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập hoặc bị cháy. Dự kiến con số thiệt hại về người sẽ tiếp tục tăng lên. Tổng thống Mexico cho biết, tại thủ đô Mexico City, ít nhất 44 tòa nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn. Trận động đất cũng đã làm nhiều đường dây điện bị đứt, khiến 4 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức gửi thư chia buồn tới đất nước Mexico thông qua mạng xã hội Twitter. Đây là trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng nhất ở Mexico từ năm 1985. Thảm họa động đất năm đó cũng xảy ra vào ngày 19 tháng 9, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng. Trận động đất mới nhất xảy ra chưa đầy 2 tuần sau trận động đất mạnh 8,1 độ Richter ở phía nam Mexico, khiến 98 người chết. Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển loại vũ khí này. Tổng thống Mỹ khẳng định, Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn, nhưng nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên đang làm nhiệm vụ tự sát, giết chết chính mình và chế độ của mình. Bên cạnh vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến Iran khi cho rằng nước Mỹ không thể tuân thủ một thỏa thuận tại vỏ bọc cho việc xây dựng một chương trình hạt nhân. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump đã nhiều lần phản đối thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 giữa Iran và các cường quốc về việc Tehran dừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã có phản ứng trên trang mạng xã hội Twitter. Bài phát biểu ngu dốt đầy căm ghét của ông Trump thuộc về thời Trung Cổ, chứ không phải một bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc ở thế kỷ 21. Sự đồng cảm giả tạo với Iran chẳng lừa gạt được ai. Cũng trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc với tư cách Tổng thống Mỹ, ông Trump đã khẳng định chính sách nước Mỹ trên hết và kêu gọi các nước khác cũng theo đuổi định hướng này. Ngay sau khi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước có chính sách khôn khéo để tránh chiến tranh với Triều Tiên. Trong bài diễn văn đầu tiên đọc trước 193 nước thành viên tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, ông Guterres khẳng định cuộc khủng hoảng với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên phải được giải quyết qua một tiến trình chính trị. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo cân nhắc hành động quân sự với Triều Tiên vì nước này thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm phát triển khả năng bắn một tên lửa có đầu đạn hạt nhân vào Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2016 và Tổng thư ký Guterres kêu gọi 15 thành viên Hội đồng Bảo an giữ sự đoàn kết đối với vấn đề Triều Tiên. Ngày 19 tháng 9, bão nhiệt đới cấp 5 Maria đã đổ bộ đảo quốc Dominica. Chia sẻ trên trang mạng xã hội, Thủ tướng Dominica Rosseves Garit cho biết người dân quốc đảo này đã mất tất cả những gì tiền có thể mua được và cho biết thêm mái nhà của ông cũng bị bão Maria thổi bay. Cơ quan dự báo bão quốc gia Mỹ cho biết khi đổ bộ Dominica, bão Maria di chuyển với sức gió lên tới 260 km/h, mang theo mưa lớn diện rộng, nhiều khả năng gây ra ngập úng và sạt lở đất cũng như nhiều mối nguy hiểm khác. Cơn bão nhiệt đới này đã phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Chính quyền Dominica đã yêu cầu đóng tất cả các cảng biển và sân bay. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, bão Maria là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử tấn công hòn đảo Dominica. Cơn bão nhiệt đới này nhanh chóng trở thành siêu bão quái vật chỉ sau một vài ngày hình thành ở Đại Tây Dương, trên đúng con đường mà siêu bão Irma từng đi qua. Dự báo bão Maria có thể gây ra những đợt mưa lớn kèm sóng biển mạnh với sức tàn phá nặng nề khi lượng nước mưa rất lớn tại Puerto Rico, các quần đảo Virgin của Anh và của Mỹ khi đổ bộ vào các khu vực này. Trước đó, Puerto Rico đã ban bố tình trạng khẩn cấp về bão Maria. Siêu bão Maria là cơn bão cấp 5 thứ 2 đổ bộ vào khu vực Caribe chỉ trong 2 tuần. Trước đó, siêu bão Irma đã gây ra thiệt hại nặng nề tại Caribe, khiến 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Ngày 19 tháng 9, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã có bài phát biểu về tình hình bạo lực đang diễn ra tại quốc gia này, khiến hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya phải trốn chạy. Bà Suu Kyi đã bảo vệ cách mà chính phủ của bà giải quyết cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine. Tuy nhiên, cố vấn nhà nước Myanmar cũng lên án sự gia tăng bạo lực. Nhà lãnh đạo Myanmar đạt giải Nobel Hòa bình cho biết, chính phủ Myanmar đang nỗ lực để khôi phục hòa bình và ổn định. Tuyên bố của bà Suu Kyi cũng được đưa ra giữa lúc dư luận thế giới đang phải gia tăng chỉ trích chính phủ của bà về việc khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine. Trước đó, bạo lực đã bùng phát hồi cuối tháng 8 khi các chiến binh Hồi giáo Rohingya nổi dậy tấn công các trụ sở cảnh sát Myanmar. Ngay sau đó, các lực lượng an ninh nước này đã đáp trả bằng cách càn quét các ngôi làng của người Rohingya, cái mà họ gọi là chiến dịch truy quét khủng bố. Đã có hơn 400.000 người Rohingya trốn chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh. Liên Hợp Quốc gọi đây là sự thanh lọc sắc tộc của chính phủ Myanmar, tuy nhiên bà Suu Kyi lại khẳng định không có các cuộc đụng độ hay chiến dịch truy quét nào kể từ ngày 5 tháng 9.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc trong cộng đồng người Việt đều có văn hóa ẩm thực vô cùng độc đáo. Đối với người Thái ở Mường Lò, Nghĩa Lộ, từ xa xưa họ đã tích lũy và xây dựng cho mình một nền văn hóa ẩm thực đa dạng hấp dẫn từ chính những sản vật do thiên nhiên ban tặng, mang đậm bản sắc núi rừng Tây Bắc. Hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với Mường Lò, Nghĩa Lộ để thưởng thức những món ăn riêng có của người dân nơi đây. Đó là món cơm lúa non và cá nướng chám đen. Nghĩa Lộ là trung tâm văn hóa miền Tây của tỉnh, có 17 dân tộc sinh sống, trong đó người Thái chiếm gần 50%. Vào các dịp lễ Tết lớn trong năm như Tết Nguyên đán, rằm tháng Giêng, Tết Xíp Xí tức rằm tháng 7, lễ mừng cơm mới hay khi có khách quý đến chơi nhà. Người Thái ở Mường Lò thường chế biến nhiều món ăn một cách cẩn thận, cầu kỳ, từ những nguyên liệu riêng với các loại gia vị độc đáo. Đặc biệt là món cơm lúa non của người Thái Mường Lò. Đây là một trong những món ăn độc đáo thường có trong dịp Tết Xíp Xí hay trong lễ mừng cơm mới của người Thái dâng lên tổ tiên, thể hiện lòng thành kính và mong ước một cuộc sống ấm no. Để làm được cơm xôi lúa non vừa thơm vừa dẻo mang đặc trưng vùng Tây Bắc thì khâu chọn lúa là rất quan trọng. Lúa được chọn là lúa nếp mới được tạo nên từ tinh túy của đất trời và bàn tay lao động của người dân. Sau đó người ta đem tuốt rồi phơi khô dưới nắng, khi nào dùng mới đem sắt vỏ. Muốn hạt gạo chín đều, mềm dẻo, không khô cứng, thì trước khi xôi, người Thái ở đây sẽ đem ngâm gạo trong nước chừng 1 giờ đồng hồ và dùng chõ làm bằng gỗ để xôi. Bà Lò Thị Pong, bản Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Bà ơi, gạo này ngâm xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?
Giờ thì cho vào chõ.
À, cho vào chõ này ạ?
Ừ, vâng,
vâng. Thì ưu điểm của nó là gì so với những cái chõ bằng nồi nhôm vậy ạ?
Chõ này nó có độ ẩm hơn. Chó kia. Chó kia thì nó chín nhanh nhưng mà nó không được dẻo mới.
Tức là muốn ngon thì phải dùng cái chõ này đúng không ạ?
Đúng.
Mình sẽ xô trong bao lâu hả bà?
Tầm nửa tiếng.
Nửa tiếng là được.
Chõ xôi làm bằng gỗ được người Thái Mường Lò sử dụng từ nhiều đời nay, có tác dụng giữ độ ẩm, độ mềm dẻo và làm tăng thêm hương thơm của gạo. Mực nước và độ to nhỏ của lửa khi nấu cũng là một yếu tố quan trọng để món ăn này đạt yêu cầu. Khi xôi cơm không được để lửa quá to hoặc có nhỏ, bởi lửa to quá cơm dễ bị cháy, hạt cơm khô, cứng. Lửa nhỏ quá hạt gạo sẽ không mềm dẻo. Tương tự như vậy, nếu nhiều nước thì xôi sẽ bị nát, bết dính, ít nước thì cơm sẽ rất khô, cứng. Theo bà Pong cho biết, mực nước cần thiết và độ to nhỏ của lửa chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và phải điều chỉnh thường xuyên trong quá trình nấu. Sau chừng 30 phút thì cơm lúa non chín, cơm sẽ được cho vào các chõ đan bằng tre. Bà Lò Thị Pong, bản Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Bà ơi, cho cơm vào đây thì để làm gì hả bà?
Để cho nó có độ ẩm.
À, độ ẩm, giữ độ ẩm ạ.
Giữ độ ẩm. Đem đi đâu để 2 ngày cũng được chứ ạ.
À, để mang đi...
Đi nương.
Có phải ngày xưa đi nương thì cho vào đây không bà?
Ừ.
Trong mâm cơm của người Thái Mường Lò, thì để món cơm lúa non trở nên thơm, ngon hơn, người dân nơi đây còn làm rất nhiều món ăn kèm từ chính những sản vật sẵn có, mang hương vị của núi rừng Tây Bắc. Một trong những món ăn đó là món cá nướng chám đen. Món cá nướng chám đen thường được dùng để ăn kèm với cơm lúa non sẽ tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Để làm được món ăn này thì cần một con cá từ 1,5kg trở lên, nước mắm, mì chính và một số loại rau thơm như hành lá, mùi ta, mùi tàu, thìa là. Cá sau khi được làm sạch, các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn sàng, người chế biến sẽ ướp cá với một chút muối hoặc nước mắm khoảng 10 đến 20 phút để tăng thêm hương vị đậm đà cho cá. Sau đó, cá được kẹp bằng một thanh tre và nướng trên than hoa. Khi nướng cần rửa cá thường xuyên, than hoa cháy vừa để cá chín đều và không bị nát, cá dậy mùi thơm vàng đều là được. Chám đen là thứ không thể thiếu trong món ăn này. Chám sẽ được om trong nước nóng ra chừng 70-80 độ cho chín đều và mềm. Người chế biến sẽ bóc lớp vỏ ngoài cho món ăn hết chát. Các loại rau thơm sẽ được rửa sạch để ráo nước và thái nhỏ. Chị Đồng Thị Trương ở phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Chị ơi, thế cá này sau khi nướng xong thì mình cần phải chế biến gì nữa không ạ?
Có, nướng xong để chín rồi chị phải chế biến. Cũng tùy theo người, chị chế biến thành cái quả chám ấy, chị phải ỏm chám xong rồi chị mới với giá đều, trộn đều vào xong về ăn nhóm cơm xôi, ngon dẻo.
Thế bây giờ chị nướng chị ạ?
Sau gần 2 giờ đồng hồ thì cơm lúa non và cá nướng chám đen cũng đã hoàn thành. Cơm lúa non vừa dẻo vừa thơm tạo nên hương vị rất riêng của núi rừng Tây Bắc. Cá nướng chám đen có vị ngọt tự nhiên của cá, vị bùi của chám hòa cùng mùi thơm của các loại rau. Khi ăn xong cơm lúa non kèm với cá nướng chám đen sẽ đọng lại trong miệng vị ngọt rất thanh mát. Đến với Nghĩa Lộ, du khách không chỉ được đắm mình trong những điệu xòe nhịp nhàng say sưa, trong hương rượu thóc cay nồng và thưởng thức những món ăn độc đáo mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc. Đó là mùi thơm của cơm mới, vị ngọt bùi của cá, của rau cùng tình cảm ấm nồng mến khách của đồng bào Thái đã níu chân biết bao du khách. Hãy một lần đến với Nghi Lộ để hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên và khám phá nét đẹp trong văn hóa của người Thái nơi đây.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục pháp luật với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục pháp luật với cuộc sống hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số chính sách mới quan trọng như tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc, phát sai tin dự báo thiên tai bị phạt tới 50 triệu đồng, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phạt đến 100 triệu đồng, được thực thi từ tháng 9 năm 2017. Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc, theo thông tư số 4/2017 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn đã nghỉ việc sẽ được tăng. Cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch xã thì được hưởng 1.846.000 đồng một tháng. Cán bộ nguyên là bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký ủy ban nhân dân, thư ký hội đồng nhân dân xã đội trưởng, trưởng công an xã thì được hưởng 1.786.000 đồng một tháng. Các chức danh còn lại hưởng 1.653.000 đồng một tháng. Phát sai tin dự báo thiên tai bị phạt tới 50 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Theo quy định mới, việc truyền phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Bản tin chậm so với thời gian quy định cũng bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ cũng bị tăng nặng. Nếu quy định cũ chỉ tước quyền sử dụng giấy phép từ 3 đến 12 tháng với người vi phạm, thì Nghị định số 84 quy định tước quyền sử dụng giấy phép từ 3 đến 24 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ mùng 10 tháng 9. Đưa chó ra đường không sổ mõm bị phạt. Nghị định số 90/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 nêu rõ. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức cá nhân phải chịu phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức. Với hành vi không đeo giỏ mõm chó, không có xích, giữ chó hoặc không có người dắt khi đưa chúng đến nơi công cộng, chủ nuôi sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Bỏ nhiều tiêu chí đánh giá phân loại viên chức. Nghị định số 88/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Văn bản này đã sửa đổi nhiều tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. Với quy định mới này, từ ngày 15 tháng 9, chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên. Việc đánh giá sẽ dựa trên khối lượng công việc thực hiện được. Những tiêu chí để đánh giá sẽ được thủ trưởng các cơ quan đơn vị xây dựng và quy định. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phạt đến 100 triệu đồng. Theo Nghị định 90 của Chính phủ, quy định xử phạt về hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, tổ chức cá nhân phải chịu một số trong các hình thức xử phạt là cảnh báo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Thời gian này có hiệu lực là ngày 15 tháng 9, 2017. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Nghị định 80 của Chính phủ vừa ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2017. Nghị định còn đề cập đến các biện pháp phòng chống bạo lực học đường như giáo dục tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường. Công khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin tố giác về bạo lực học đường, tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên lạc đến bạo lực học đường. Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.